Chương trình được mang đến bởi Maybe, nền tảng khai phóng những tiềm năng.
Việt Nam mình cứ làm ầm lên ba ví dụ như bên Mỹ họ trả cái lô hàng của Việt Nam này về, rồi hay là bên châu Âu trả. Tôi nói cái chuyện nó như cơm bữa, tại sao thằng này cấm thằng khác không cấm? Nước mắm là người Việt mình đó, ăn cả 300-400 năm nay. Cái arsenic ở trong cá đó là nó là ở dạng hữu cơ thì nó cái đó nó không có độc hại. Thì nếu mà có độc như thế thì chết lâu rồi. Họ luôn luôn họ đi nấp dưới cái danh nghĩa là vì sức khỏe cộng đồng của quốc gia họ, của người dân họ. Cho nên lấy cái bữa ăn toàn thực phẩm nó không có đơn giản như là mấy ông bác sĩ ông nói, hay là mấy ông dược sĩ, hay mấy ông công nghệ thực phẩm là cứ nói là ở cái này có hại, cái kia có hại, nhưng mà bao cái nào nó có hai mặt của vấn đề. Không có một cái loại thực phẩm nào mà hoàn hảo 100%. Trong khoa học không có siêu thực phẩm.
Xin chào các bạn. Đây là chương trình 5W1H Podcast. Và tôi là nhà báo Kim Hạnh. Khách mời của chúng tôi chiều hôm nay là ông Vũ Thế Thành. Chúng tôi thường gọi anh là chuyên gia Vũ Thế Thành. Anh Thành học hóa, sau đó là tốt nghiệp thạc sĩ quản trị chất lượng. Cái còn quan trọng hơn, lớn hơn những cái gì mà anh học là kinh nghiệm trong thực tế, và đặc biệt là hiểu biết về thị trường. Chúng tôi lại muốn gọi anh Thành là chuyên gia về an toàn thực phẩm. Các bạn thấy nó nhiều lĩnh vực như vậy, thực sự nó đều có liên hệ với nhau hết. Và xin chào anh Thành.
Xin chào chị Hạnh. Xin chào tất cả các quý khán giả.
Ông bạn của tôi thì rất là có tính nguyên tắc trong những cái vấn đề về cạnh tranh trên thị trường, vấn đề trung thực trong làm ăn, vân vân. Và để bắt đầu, ekip thực hiện cái chương trình ngày hôm nay có gửi tặng anh Thành một cái vật phẩm. Tôi xin phép được mở cái hộp này ra. Giữa đường thấy sự bất bằng cũng không tha, anh Thành đã tham gia vào trong một cái cuộc mà anh quan tâm tới một cái từ arsenic trong nước mắm truyền thống. Và thưa anh, là arsenic đó ở dưới con mắt của một chuyên gia thì nó lại đi kèm với lại rất nhiều những cái gì ở đằng sau lưng. Anh Thành có thể nhớ lại cái câu chuyện liên quan đến arsenic này không?
Thì thực ra arsenic ở trong hải sản và thủy sản là nó không có độc hại. Cái chuyện này thì người ta biết từ lâu rồi. Và trước hơn một năm á, xảy ra cái sự cố mà nước mắm Thạch Tín á, thì tôi đã viết một cái bài báo về arsenic ở trong hải sản nó không phải là một cái vấn đề, đăng ở trên cái tờ của chị. Nhưng mà không ai để ý hết. Đó, thì sau khi mà tôi nghe cái vụ lùm xùm về cái vụ mà đi kiểm tra rồi nước mắm chứa đầy arsenic không, thì tôi thấy tôi chẳng cần phải đọc cái gì thêm để tìm hiểu thêm nữa. Nó rất là hiển nhiên là nó làm từ cá, thì còn cái arsenic ở trong cá đó là nó là ở dạng hữu cơ, thì nó ở trong biển nữa, chứ không phải chỉ riêng cá. Cá tôm đều có cái thứ đó hết, và cái đó nó không có độc hại. Cái này thì thế giới nó biết từ lâu rồi. Đó. Nhưng mà chẳng qua khi mà người ta phân tích các dạng arsenic nó có nhiều dạng lắm. Và khi người ta phân tích dạng arsenic, người ta quy ra thành cái oxit arsenic. Đó. Cái A2O3 đó. Thì cái A2O3 thì nó lại quái quăm, nó lại chính là công thức của Thạch Tín. Nó chỉ có một cái hiểu lầm, và khi mà phân tích là người ta thấy A2O3 là Thạch Tín, người ta quên mất một cái điều hết sức đơn giản là nước mắm là người Việt mình ăn cả 300-400 năm nay. Ít nhất, tôi nói ít nhất nhé, theo lịch sử mà tôi còn biết được là 400 năm, khoảng 400 500 năm, từ thời Chu Nguyễn đã đánh thuế nước mắm. Thì nếu mà có độc như thế thì chết lâu rồi. Rồi thứ hai nữa là những dân vùng biển người ta ăn cá, ăn tôm, người ta chết sạch.
Yeah.
Cái đó là cái điều hiển nhiên hết sức của những loại thực phẩm truyền thống. Mà nếu mà nó có độc hại thì người ta đã đào thải nó rồi. Nó không còn là truyền thống nữa. Tổ tiên mình đã loại bỏ nó, nếu không khống chế được. Đơn giản vậy thôi. Thì cái đó là do người ta không hiểu. Mà đó, như chị đã biết, tôi có viết một cái bài, tôi viết cho bài về cái arsenic trong nước mắm thì cũng giống như là cái bài arsenic tôi viết trong hải sản thôi. Nó không có cái gì nó khác, chẳng qua là đưa nó vào cái môi trường của nước mắm thôi. Để nói tại nước mắm làm từ cá không. Nó thì vậy mà tôi không hiểu làm sao những cái chuyện mà khoa học hiển nhiên như vậy mà nó kéo dài cả tháng như vậy rồi. Chính quyền mới bắt đầu vào cuộc rồi. Mới giải quyết cho nó êm.
Nhân cái cuộc mà lâu lắm mới được mời anh lên sóng, cứ thuyết phục mãi, thì tôi muốn lại quay lại cái thời gian năm 1976-97, lúc mà tụi mình cùng với nhau thành lập ra cái tờ Sài Gòn Tiếp Thị. Và lúc đó thì chúng ta nghĩ là đối với người tiêu dùng còn có rất nhiều vấn đề họ cần thiết phải được tư vấn về kỹ thuật. Và anh Thành nói là thôi, vậy bây giờ mình thành lập một cái tổ, mình đặt tên đó là Tổ Tư Vấn Kỹ Thuật. Cái tổ tư vấn kỹ thuật của mình hồi đó nó làm gì, nó khác bây giờ không anh?
Khác nhiều chứ chị. Khi tôi nhớ là Sài Gòn Tiếp Thị ra đời vào khoảng năm 1994 hay 95 gì đó. Đó, yeah. Thì khoảng cỡ đó. Thì trong cái giai đoạn đó là ở Việt Nam mình nó mới mở cửa được hé hé. Đó. Thì bà con thì vẫn còn dùng gọi là hàng second hand. Tủ lạnh second hand, rồi đầu máy video cassette thì cũng second hand.
Xe gắn máy second hand.
Máy giặt cũng second hand. Còn xe gắn máy thì cũng second hand, ở từ Đài Loan cũng có, rồi Hàn Quốc cũng có, Nhật Bản cũng có. Tức là hàng second hand thì nó phù hợp với cái túi tiền của
người dân
của Việt
đó.
Mình. Và ở nước ngoài người ta cũng chưa đầu tư vô Việt Nam mình nhiều. Ngay cả những hãng như Sony hay là Panasonic, là mấy cái hãng điện tử TV đó, chỉ nhớ TV lúc đó mình còn đen trắng, thì họ đầu tư là coi như họ lấy cái dây chuyền cũ ở Malaysia, mấy nước Đông Nam Á họ mang qua, rồi chỉ có là lắp ráp thôi. Lắp ráp đó, thì họ thăm dò thị trường họ, thì cái hàng mà second hand là cái hàng người ta xài rồi mà lại không có linh kiện mà thay thế nữa. Nhưng mà mấy ông thợ ở Việt Nam thì rất tài, họ rất là tay máy, họ làm được hết đó, họ độ được hết, họ có thể giải quyết những cái khó khăn đó. Đó thì trong cái tình trạng như vậy á, là mình mua thì đâu có bảo hành, hàng second hand chỉ có bảo hành. Mà muốn người ta mua thì có nhiều ông bạt mạng, người bán họ hứa hẹn lung tung cả lên, nó chỉ nhớ. Đó thì mình, tôi thấy cái đó là một cái nhu cầu. Mà mua second hand thì mua second hand như thế nào thì an toàn. Nhưng mà tôi thì không có chuyên về cơ khí, điện, máy, điện tử, rồi chẳng hạn như là xe cộ chẳng hạn. Tôi không có chuyên môn về cái đó. Nhưng mà những cái đám bạn học của tôi thì có. Thậm chí có người mà họ nó làm phần mềm hát karaoke nữa. Tới cái mức là như vậy. Tức là không có nói, không có kiểu mà nói lý thuyết. Mà là dân có thể sửa chữa và giải quyết được vấn đề như vậy. Đó thì tôi chỉ là cái người mà tập họp cái đám nó lại. Và tôi thư thì nhiều quá, tôi phải nói dùng tới chữ thư độc giả đó chị. Là tới bao bố. Tới bao bố chứ không phải là nhiều lắm. Hồi đó chỉ có viết tay chứ làm gì có email mới thì không có đâu. Đó, rồi thì tôi tập họp em, tôi thấy có những cái câu nào mà nó có đại diện chung chung, có nhúc ích cho người thì mình trả lời. Nhưng mà bây giờ mình trả lời thế nào, mấy ông mà tôi thì tôi không làm được, nhưng mà tôi có khả năng nghe và hiểu những cái vấn đề cơ điện, tôi nghe khả năng hiểu được. Đó. Nhưng bây giờ mình trả lời cho họ thì báo của chị là lúc đó Hà Tiện đất đai lắm, đâu có cái mục mà trả lời giải đáp kỹ thuật chỉ cho tôi có mấy trăm chữ, có 500-600 chữ gì đó, mà phải trả lời 3 câu hỏi thì anh thua gì một tuần chị viết. Là bên chỗ tòa soạn của chị gửi cho tôi cái nhất là cả bó cái thư đó. Thì mình lựa những cái câu nào và mình trả lời những cái nào ngắn gọn nhất để giúp giải quyết cho người tiêu dùng. Cái thứ hai là hướng dẫn người ta mua như thế nào thì phải cụ thể chi tiết hơn. Thì tôi chỉ là cái người tập hợp những ý kiến của anh em lại. Thì cái đó là một cái giai đoạn lịch sử nó cái thời những năm 90,
năm 96. Còn thiếu thốn quá chừng.
Chỉ biết cái máy giặt là cái máy hay hư là khổ nhất. Còn cái tủ lạnh á thì cỡ nào mấy ông thợ Việt Nam cũng sửa được hết. Bởi vì ống ga thôi mà, ống ga là ống đồng mà cỡ nào mấy ông cũng độ được hết, sửa nó sửa tốt á. Rồi chuyển hệ chị nhớ, chắc bây giờ các bạn trẻ bây giờ không còn nhớ được cái chuyện chuyển hệ nữa.
Không hiểu là cái gì luôn.
Không hiểu được luôn, nó chuyển hệ được hết á. Đó, rồi từ qua tivi màu. Đó, rồi nó rất là nhiều chuyện.
Mà anh thấy có những cái thư nào mà họ bày tỏ tình cảm tin cậy đặc biệt với cái tổ tư vấn kỹ thuật không?
Có, nhiều lắm. Rất là cảm động. Chỉ có người gửi quà, gửi chè, gói chè gì đó. Nó bên chỗ tòa soạn chỉ gửi lại tôi chứ còn. Rồi nhưng mà song song cái khiếu nại, cái khiếu nại đó cái nhức đầu. Để mình hiểu là có những cái trường hợp không thể nào bảo hành được, bởi vì anh đã bán cái kiểu đó không cái chi bảo hành được. Mấy cái tay mà nó đi buôn ở chợ Nhật Tảo thì bây giờ đòi bảo hành cái gì? Nó khó khăn. Mình đã nói là đã mua cái đó thì phải chấp nhận rủi ro, nhưng mà họ chỉ có bằng đó tiền. Mà nhu cầu thì khó. Đó cái trong những cái mục như vậy á, trong cái mục mà tư vấn kỹ thuật nó có những cái chuyện mà không chỉ là kim khí điện máy mà có những cái chuyện lặt vặt ở bên thực phẩm nó như vậy. Đó thì nó có nhiều chuyện lắm. Nhưng mà cái tổ tư vấn kỹ thuật đó, khi mà trả lời ở bên tư vấn tôi học được một điều. Học được một điều. Tức là giải thích như thế nào đơn giản và ngắn gọn nhất.
Này, rõ ràng cho người ta hiểu.
Đúng rồi.
Mà nói hàn lâm quá là đi tuốt luôn.
Không, cái hàn lâm có chẳng giải quyết được cái gì. Mà mình không trả lời được nhiều nữa. Phải trả lời một cách ngắn gọn nhất và có hiệu quả đối với họ. Để họ có thể hành động được.
Thưa các bạn, tôi nhớ là chỉ chung quanh cái chuyện mà sửa xe gắn máy á, là nhiều hôm những anh em làm việc ở trong tòa soạn cũng lấy ra đọc, rồi cũng nghĩ là cái này mình cũng hay gặp, mình làm sao. Thì cái hồi mà toàn là đồ second hand như vậy thì nghĩ lại cho tới bây giờ nó đã qua rồi. Và bây giờ các bạn thử nhớ ra coi là mình đi ngoài đường mình rất ít gặp những cái ông thợ sửa xe gắn máy ở ngoài đường. Hầu như là sửa xe gắn máy bây giờ chỉ còn là vá ruột thôi. Và từ đó chúng ta lại bước qua một cái giai đoạn khác. Vấn đề mà người ta quan tâm nhiều nhất chính là an toàn thực phẩm. Thì có một cuộc gặp lý thú mà cuối cùng anh Thành mới đưa ra một cái yêu cầu là bây giờ chị cứ tối ngày chị đi theo, chị truy tôi là phải chuẩn bị cái này, chuẩn bị cái kia. Vậy thì bây giờ giữa X và Y, chị chọn cái gì chị chọn đi. Anh nhớ cái câu chuyện đó không?
Lúc đó là Tết. Bà chở bà Kim Hạnh đó chị, bà phải nhờ tới ông xã bà đi lên gặp tôi. Đó thực sự là bà cụ tôi vợ bà vừa mất. Thì tôi về đó tôi chỉ đọc sách rồi ấy này nọ. Nhưng mà tôi vẫn theo dõi về an toàn thực phẩm. Tại vì làm an toàn thực phẩm phải nói là cả một thời gian rất là dài. Thì nhưng mà chuyên môn chính, mà chuyên môn có bằng cấp của tôi á, là về quản trị chất lượng của đại học Tu Long Vào. Suýt là Tu Long Vào. Đó thì thực ra thì tôi cũng lúc đó cái tình trạng mà quản trị chất lượng Việt Nam mình nó cũng lung khung, ngay cả cái ISO 9000 và cái HACCP chỉ có là hải sản, tùy hải sản là họ đi tiên phong trong cái vấn đề HACCP. Bởi vì cái sức ép của thị trường chứ họ cũng chẳng muốn.
Tức là khách hàng nó đòi căng quá.
Nó đòi mà nó đòi từng bước. Phải này, cái này phải có công của ông châu Âu, cái này mình phải...
Đan Mạch làm nguyên một cái chương trình.
Đan Mạch và châu Âu nói chung là họ đều có giúp từng bước chứ họ không đánh ngay. Đó. thì tôi thấy cái đó nó hay. Mà tôi nghĩ doanh nghiệp Việt Nam nên đi theo những cái hướng như vậy ở những cái ngành khác nữa. Thì tôi mới cho chị hai cái là về cái an toàn thực phẩm và cái quản trị chất lượng, thì chỉ chọn một trong cái thôi, chỉ viết một trong hai cái thôi. Chứ còn thực ra an toàn thực phẩm tôi không có ý định viết. Tôi hoàn toàn tôi không có ý định viết về an toàn thực phẩm. Bởi vì cái đó tôi đọc, nó gần như là cơ duyên đó. Tức là cách đó là đã lâu rồi. Khi mà tôi làm ở trong cái vấn lực về chế biến thủy hải sản mà mục tiêu là xuất khẩu. Mà xuất khẩu qua châu Âu. Rồi qua Mỹ, qua Nhật, qua Hàn Quốc. Mỗi một quốc gia nó đều có những quy định khác nhau. Trong đầu tôi, tại sao tôi lại quy định khác nhau? Đến khi mình phải đi tìm hiểu thì mình đi tìm hiểu thì mình biết là cái phương pháp luận trong an toàn thực phẩm nó khác. Với lại cái phương pháp luận của ngành y. Ngành y đó là thực chứng. Để chữa kiểu này, uống kiểu này thì bao nhiêu phần trăm khỏi và bao nhiêu phần trăm có thể không khỏi và phản ứng phụ thì vân vân vân. Nên ngành y họ rất là chính xác, ngành y ngành dược chính xác. Trong khi an toàn thực phẩm thì nó là một cái chung. Cái ngộ độc trước mắt thì người ta ai cũng thấy hết, chẳng hạn là ngộ độc salmonella nè, hay là ngộ độc khuẩn, hoặc là ngộ độc nấm mốc, tức là ngộ độc người ta gọi là ngộ độc cấp tính. Thì nó ngăn chặn được ngay thôi, dễ thấy. Nếu mà ngộ độc mãn tính á, chẳng hạn ăn cái này vô tới mấy chục năm sau nó mới phát, thì đã chắc gì do ăn cái này.
Đúng không?
Một cả mấy chục năm đó mình ăn bao nhiêu thứ mà tại sao đổ thừa cho có một cái món này. Rồi cái cơ chế đào thải con người sao? Con người ăn vô đâu phải tích lũy trong người đâu, nó phải đào thải đấy nhá. Thì nó có nhiều cái. Và cho nên cái đọc cái nghiên cứu của an toàn thực phẩm nó hoàn toàn với đọc cái khác với cái nghiên cứu của bên ngành y dược. Đó. Thì chính vì vậy khi mà tìm hiểu để giải thích tại sao là thằng ông FDA của Mỹ ông chơi kiểu này mà ông châu Âu ông lại chơi kiểu khác. Ông Mỹ ông cho phép mà là sao ông châu Âu ông lại không cho phép. Thì khi mà đi sâu vào cái đó mình mới hiểu được là những cái quan điểm về an toàn thực phẩm ở quốc gia mỗi nước nó mỗi khác. Chứ ông Mỹ ông đâu có hiền. Mỹ hoàn FDA của Mỹ không hiền một chút nào hết. Chặt chẽ mà phải nói là nó rất phóng khoáng ở trong cái cách mà hỗ trợ cho doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp nước ngoài. Tức là ví dụ nó tới Việt Nam, nó sẵn sàng nó hỗ trợ Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam, và nó rất thật thà, nó thành thật, nó không có một cái gì ấy ở đây hết. Đúng không? Nhưng mà nó bảo đâu mà không nghe đó là nó siết tận cùng bằng số luôn. Không có thông cảm gì ở đây đó. Thì tại sao họ khác nhau? Thì khi mà mình đi vào, mình đi sâu vào, mình mới hiểu được cái nó không đơn giản là cái chuyện lý thuyết. Mà muốn đọc những cái sách như vậy thì không có tài liệu. Không có tài liệu ở Việt Nam, nó không có tài liệu mà tôi hồi đó tôi đi qua Anh mà chỉ biết tôi đi lên tới 10 tầng lầu một cái nhà sách rất lớn ở Manchester, tôi không tìm được. Vì sao phải đặt mua, nhờ người mua dùm ở trong mấy cái nó gọi là mấy cái thư quán của trường đại học hoặc là vô thư viện cho nó mượn xong nó copy lại cho mình. Cái đó mấy cái tài liệu đó bây giờ thì tôi vẫn còn giữ những cái bản sao nó mấy cuốn này chỉ toàn là những cái nghiên cứu mà về an toàn thực phẩm, nó rất là chi tiết luôn. Thì bây giờ thì trên mạng cũng có. Nên có những cái mạng mà đọc rất là phổ thông, nhưng mà càng phổ thông bao nhiêu thì cũng càng thế mà cái trang web này nó có quảng cáo á thì là có vấn đề hết. Tức là có can thiệp của những cái mà tinh vi lắm, họ cũng đưa dựa trên những nghiên cứu này nghiên cứu nọ, nhưng mà đối với những người trong nghề như tôi thì tôi nhìn cái nghiên cứu, tôi biết cái nghiên cứu đó có độ tin cậy hay không. Còn người tiêu dùng thì không biết, thì cho nên là họ bây giờ học quảng cáo nó đầy rẫy ra những chuyện đó, kể cả báo nước ngoài cũng vậy chứ không phải là báo trong nước đâu. Chỉ có những có một số trang đi sâu hơn thì phải trả tiền. Mình trả tiền hàng năm để mình truy cập, hoặc họ gửi báo về cho mình qua mail đó, thì phải theo dõi nó thường xuyên, mà theo dõi riết là đâm nó thành thói quen, mình mình không đọc thì mình thấy nó thiếu thiếu. Cho nên mấy cái vụ mà ví dụ như ở đây Việt Nam mình cứ làm ầm lên ba cái ví dụ như bên Mỹ họ trả cái lô hàng của Việt Nam này về rồi, hay là bên châu Âu trả. Tôi nói cái chuyện nó như cơm bữa, một ngày không có ngày nào mà FTA
nó không có thu hồi.
Đó là thu hồi đó, thu hồi cả ở bên quốc gia của họ, tức là những cái nhà sản xuất của Mỹ cũng bị thu hồi, mà bị thu hồi nhiều lý do làm nhảm lắm. Ví dụ như nhãn ghi thiếu cái chất gọi là gây dị ứng. Cái chất này là phải ghi nhãn đặc biệt. Tại sao không ghi nhãn đặc biệt? Thu hồi. Ngày nào cũng có, mà cứ đi vào cái danh sách của họ coi. Nước ngay cả sản xuất tại Mỹ đó cũng bị hàng loạt vậy đó. Rồi Nhật xuất hàng qua Mỹ cũng bị, rồi Thái, rồi Malaysia, Việt Nam. Nó xếp dài dài rồi, sau đó rồi tới Việt Nam mình thì nó cũng phải có số phận như vậy thôi, chứ làm sao mà thoát được. Nhưng mà mình là cứ làm ầm lên những cái chuyện đó mà mình không biết mình làm ầm như vậy nó rất hại cho doanh nghiệp. Chứ còn cái chuyện mà trả về, cái chuyện nó quá thường. Tôi chẳng hạn như vừa rồi là có một cái lô hàng mì gói, phải không? Mì gói mà Italy nó sai mà Đài Loan trả về, chứ sao Mỹ vẫn ăn thoải mái. Xuất qua Mỹ thì không sao, xuất qua Nhật không sao. Mà xuất qua châu Âu thì sanh chuyện, mà xuất qua sau này tới Đài Loan và Úc nữa. Có ba quốc gia đó, thì mình xuất qua nước nào thì mình có đừng có phải chơi đúng luật
của nó.
Đúng rồi, theo cái luật chơi, mà luật chơi nó nhiều khi vô lý lắm anh chị. Nếu mà xét về mặt khoa học mà ăn thực phẩm để mà cãi nhau cho ra đầu ra đuôi á, là nhiều khi vô lý. Mà cái này á là tôi cãi lộn đoài với tụi nó ngang phè đó. Tôi hỏi chị biết cái chlorafenicol mà nó nói 0.03 phần tỷ thì làm sao mà nhìn được cái vết nữa. Tôi không biết nó nằm ở cái dạng tới siêu phân tử rồi, phần tỷ, mà nó bảo phải ở cỡ đó, mà mày có chứng minh
cái mức tối đa của dư lượng là phải tới đó đó,
tới đó. Thì mày hỏi bây giờ tao cho mày chứng minh là nó là ba luôn, tao là gấp 1.000 lần như vậy, nó có hại không? Mày không chứng minh được, không có một cái nghiên cứu nào hết. Nhưng mà không, đây là luật của tao, ào nước người ta, thì mình phải chấp nhận luật chơi. Dĩ nhiên là đằng sau luật chơi nó vẫn là cái trò thương mại, chứ không phải là không. Nó có, không phải không có, nhưng mà không phải tất cả. Nhưng mà nếu có một số trường hợp, nó vẫn là những cái trò trao đổi thương mại. Họ luôn luôn họ nấp dưới cái danh nghĩa là vì sức khỏe cộng đồng của quốc gia họ, của người dân họ. Đâu ai nói được. Thì đây là cái trò quốc tế thôi. Nó ban đầu tôi phẫn nộ lắm, mà biết bây giờ tôi quen rồi. Trong thương trường nó là như thế.
Phẫn nộ một cách bình thường.
Đúng rồi. Mình mà nóng rất là nhiều thứ mình nóng lắm. Đó cho nên là không. Về sau thì mình quen về tôi một cái gọi là một cái nhận xét của tôi. Tôi thấy có FDA của Mỹ là chơi sòng phẳng nhất. Đó. Còn ông châu Âu là ông gàn lắm. Gàn. Còn ông Nhật thì khó hiểu lắm. Ông chơi có những cái thật dễ và có
những cái quá khó
cả luôn. Cả thế giới không ai chơi, một mình anh chơi thôi. Chị đừng có hỏi tại sao. Tôi không biết tại sao mà họ nói như vậy. Họ lại lựa chọn một cái quyết định như vậy. Tức là nhiều khi họ muốn hạn chế cái sản phẩm nó vô nước họ.
Cũng có cái yếu tố làm hàng rào kỹ thuật.
Thì họ chơi nấc cái đó lên. Thì tức là nó lắm trò. Nhưng mà nói chung nó về an toàn thực phẩm thì họ vẫn phải tuân theo một cái nguyên tắc chung. Nó có những cái luật chơi của nó. Tôi nói về khoa học chứ không phải luật chơi quy định. Không phải luật chơi quy định. Thì mà, có những cái luật chơi đó là anh phải tìm được cái nó gọi
lý
là
do khoa học.
Đúng rồi. Và anh phải xác định được cái nó gọi là cái hàm lượng mà ăn tiêu thụ mỗi ngày mà có thể chấp nhận được. Mà nó chưa thấy có hại. Cái đó là cái khoa học. Và chung nó dựa trên con số đó, nó quyết định là ta cho mày ăn bao nhiêu, cho người dân ta ăn bao nhiêu. Nó là vậy đó. Và từ đó nó quy ra cái sản phẩm, nó ép. Sản phẩm nào á, mà nó sản xuất thì nó dễ chịu, mà nó không sản xuất được thì nó dí. Bên ngoài nó nhập vào, thì nó nhập từ nước A. Ta thấy nước A mà bán vô nhiều quá, nó bắt đầu sanh chuyện, nhấc lên một chút xíu. Thương lượng.
Nhấc cái hàng rào lên.
Đó đi, cái hàng rào lên. Đó, thì nó có rất nhiều. Ban đầu tôi không tin, tôi cho đó là cái thuyết âm mưu. Đó, nhưng ở trong cuộc rồi thì biết, tức là lăn lộn như vậy hồi rồi thì tôi hiểu được cái an toàn thực phẩm nó. Thứ nhất về mặt khoa học, về mặt nghiên cứu của nó. Cái thứ hai, về mặt luật chơi tuyên truyền ồn ào của của nó. Đó. Và cái thứ ba là những cái mà như có lần chị nói đó là future food. Đó. Là trước khi mà ông tung một cái mặt hàng đó ra, đó là ông chuẩn bị vấn đề khoa học, ông tài trợ nghiên cứu trước đó cả mười mấy năm.
Đó. Future food là bây giờ là đang là trend.
Đúng rồi. Yeah. Mà cái trend này thực sự nó đã chuẩn bị từ cả chục năm trước rồi.
Yeah.
Chứ không phải bây giờ nó chuẩn bị nữa. Chẳng hạn như là gluten free, thực phẩm gluten free là bắt đầu là nó đã tài trợ nghiên cứu đây mười mấy năm rồi. Nó tài trợ nhiều lắm. Yeah. Nó tài trợ những cái trường đại học. Nhưng mà như tôi đã nói với chị, không phải những nghiên cứu của trường đại học, những cái phát biểu của nhóm nghiên cứu trường đại học này hay trường đại học kia là có giá trị. Và nó chỉ có giá trị khi cơ quan an toàn thực phẩm của quốc gia đó lên tiếng mà thôi.
Yeah. Thưa các bạn, ở Việt Nam chúng ta đó có thể nói cái hiệp hội mạnh nhất á, nó hoạt động thực chất nhất á, chính là VASEP. Cũng một phần là do các nước châu Âu đã đến Việt Nam và xây dựng cho chúng ta cái hệ thống tiêu chuẩn để có thể thâm nhập vào cái thị trường khó tính của thế giới từ sớm. Thành ra VASEP là họ cập nhật tất cả những cái tiêu chuẩn này rất nhanh. Và theo như tôi biết, anh Thành là một trong những ông chuyên gia mà cứ phải đi cập nhật cho VASEP hàng năm như vậy. Anh thấy cái tình hình mà cập nhật cái tiêu chuẩn trong hơn 20 năm qua nó có gì lạ không anh?
Năm nào là cũng có chuyện.
Yeah.
Đó. Và bây giờ những cái mà bắt đầu mà những cái tiêu chuẩn của mà quy định về HACCP đó, yeah, cho an toàn thực phẩm đó, thì cái đó tưởng là khó nhưng thật ra dễ. Nó đâu có mặt ở đây. Đúng không? Thì nó ủy quyền cho một cái ông nào đó, một cái cơ quan nào đó ở đây kiểm tra cái ông sản xuất đó. Nhưng mà nhờ ai chứ nhờ kiểm tra, bên này kiểm tra là con rất dễ thông cảm. Anh chịu không? Thế nên nó có nhiều cái chứ không phải chỉ có một cái. Nhưng mà hiện nay từ từ anh làm mạnh quá đó, mà họ chơi theo cái kiểu là chỉ cần một anh bị thôi, tao chơi nguyên
một bè luôn.
Một bè luôn, cả nguyên cái khu vực đó là không nhập nữa, không mua nữa. Đó. Thì bắt đầu là phải tự bảo vệ nhau thôi. Bây giờ một thằng làm cả đám thằng bị. Đó, cho nên thì cũng dần hai mươi mấy năm rồi họ thay đổi cả con người, rồi cả cách thức quản lý, rồi đủ mọi thứ. Thì hiện nay và bên thủy sản mà xuất cảng đó thì tôi thấy là đỡ nhất, khá nhất và có độ tin cậy cao nhất hiện nay. Nó trong cả một ngành rồi, nhưng mà có cái khó này cũng không phải là hoàn toàn là do doanh nghiệp mà họ muốn. Cái khó thứ nhất đó là cái nguồn gốc của cái, thí dụ là nuôi cá nuôi tôm là phải quy hoạch trên một cái vùng rất là lớn, thì những người nông dân của mình lại không có đủ điều kiện để mà nuôi
rộng lớn như vậy,
mà truy xuất nguồn gốc, cái đó nó cực kỳ quan trọng đối với những cái sản phẩm nuôi. Đó, nuôi rồi sau đó rồi phải bao tiêu, cái ông mà chế biến ông phải bao tiêu cho người ta, chứ anh không chơi cái chuyện mà khi nào mà anh cần hàng thì anh
tăng giá
lên, giá nào anh cũng lấy, mà khi mà anh đang bị ế ở mà hợp đồng anh chưa xong á là bắt đầu anh ép, mà chỉ cần ép người ta một ngày mà con tôm nó tới lúc mà phải thu hoạch hay con cá tới lúc thu hoạch chỉ chậm một ngày thôi là tiền thực phẩm, tiền đồ thức ăn cho mấy con nó là đủ chết, đang tuổi lớn mà.
Đó. Mà chất lượng nó lại giảm.
Đó, mà nó rất là nhiều như thế. Thì phải có những cái sự hợp tác win-win, cùng share với nhau những cái rủi ro như vậy. Thì hiện nay của mình tôi thấy là có những cái mà nó chưa đạt được hết. Còn cái thứ hai, thêm một điều nữa, nguồn gốc nó trong thực phẩm nó phải rõ ràng. Đó. Rồi sau đó cái chuyện mà chế biến là về thiết bị mà chế biến thủy sản ở Việt Nam thuộc loại nhất nhì thế giới, không có kém đâu chị. Tại sao? Nó phát triển xong và nó chơi máy, chơi đồ xịn hiện đại nhất. Cái này thì trong doanh nghiệp các doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao thì chắc chị biết. đa số là những nhà sản xuất chế biến thủy sản Việt Nam họ đều đàng hoàng, chỉ có một số ít thôi chứ. Số ít nó thì họ cứ làm vô là bị dính, nó bị người ta thổi lên, thế là cả ngành bị vạ lây.
Thưa anh Thành, là tất cả những cái vấn đề mà về nghiên cứu khoa học và đọc tất cả những cái thông tin để cập nhật rồi đi giảng trong các cái seminar là anh rất là quan tâm. Nhưng mà phải thật sự nói là rốt cuộc tôi đọc cái bộ sách mới của anh đó là tôi thấy khác, có một ông Thành khác, có một ông Thành rất là đời mà rất là vui và rất là biết tất cả những cái thực tế của an toàn thực phẩm. Đã từng có lần anh Thành nói với tôi là an toàn thực phẩm không có ai đi học hết trơn, tại vì học cái đó người ta đâu có kiếm ra được tiền. Thành ra ví dụ như đi học quản lý chất lượng hay là đi học cái gì đó, quản lý tiêu chuẩn rồi cũng còn có người thuê. Còn mà an toàn thực phẩm là ít người chịu học lắm. Thì tôi thấy qua đọc cuốn sách của anh, anh nói rất nhiều cái khía cạnh là người ta hù. Không phải chỉ có những người bán hù, mà có cả những ông bác sĩ cũng hù. Có những người làm dược cũng hù để làm cho một cái tâm trạng là ung thư nó giống như là một con ngáo ọp vậy đó. Và rốt cuộc là không biết cái nào là kiêng là đúng, cái nào là mình mua về mình xài mà nó đã đảm bảo chắc chắn chưa. Thì cái chuyện là không chịu học mà chỉ lo đi hù đó, thì anh Thành thấy thực tế nó làm sao mà anh viết trong cuốn sách thì nó rất là vui.
À, về cái vụ mà hù dọa thì thực sự ra thì hù dọa thì người ta phục mình hơn. Ví dụ tôi nói ăn cái này là bị cái này, ăn cái này là sẽ bị cái kia. Thế là người tiêu dùng người ta vừa phục mình và vừa cảm ơn mình nữa.
Nhưng mà ông này cũng giúp mình, cảnh báo giùm mình.
Đúng rồi. À, thì thực ra đó là nó có cái sự khác biệt giữa các ngành với nhau. Các ví dụ bên ngành y chẳng hạn, cái ông bác sĩ là ông được đào tạo về chẩn đoán và điều trị, chứ họ không có rành về thực phẩm. Còn các vị bác sĩ dinh dưỡng ấy, thì họ được đào tạo để mà có thể thiết kế những cái khẩu phần ăn cho những cái đối tượng, được đối tượng bệnh hoặc là đối tượng theo nhóm tuổi hay những cái trường hợp đặc biệt. Rồi còn về công nghệ thực phẩm, về khoa học thực phẩm là họ học về chế biến. An toàn thì khác. An toàn là một cái lĩnh vực mà anh cũng phải học gần giống như mấy ông bà dược sĩ vậy đó, hay là bác sĩ vân vân. Thì họ phải học giống cái khúc đầu. Tức là anh phải hiểu được về tế bào học, anh phải hiểu về vi sinh, phải hiểu về sinh hóa, phải hiểu về bệnh lý. Nếu không thì sẽ không đọc được nghiên cứu, không đọc được nghiên cứu. Cái hồi mà tôi đi vào an toàn thực phẩm là tôi phải tự học lấy mấy cái môn đó. Không tự học tôi sẽ không hiểu. Thế là phải đọc lại hết toàn bộ những cái lĩnh vực đó. Thì mới đi theo tiếp được. Thì hồi mà tôi đi vào an toàn thực phẩm, mà tôi đi vào là đi làm cho vui, chứ tôi vẫn kiếm sống bằng cái chuyện mà hỗ trợ về kỹ thuật để mà cho người ta xuất khẩu thủy hải sản này nọ, thì cái đó tôi mới nuôi sống tôi được. Còn cái an toàn thực phẩm là chẳng qua là tức quá đọc, tại sao thằng này cấm thằng khác không cấm, đúng không?
Thằng nào đúng?
Thằng nào cũng nhân dân là sức khỏe cộng đồng của người dân của nước đó. Thì vì tức quá mình tìm hiểu rồi nó cứ lấn cái này, nó kéo qua cái kia. Đó. Thì cái trong, cho nên lấy cái vừa an toàn thực phẩm nó không có đơn giản như là mấy ông bác sĩ ông nói, hay là mấy ông dược sĩ hay mấy ông công nghệ thực phẩm nói, là đặt vài ba cái trên báo mạng giờ đầy đọc ra rồi thấy là cứ nói là ở cái này có hại, cái kia có hại, nhưng mà bao cái nào nó có hai mặt của vấn đề hết. Và trong nghề mới nhìn thấy được những cái chuyện đó, đến tìm hiểu đó. Thì về cái an toàn thực phẩm đó, tôi nói chẳng hạn như rau củ quả, bất cứ một cái thực vật nào nó cũng đều có một cái chất người ta gọi là chất phản dinh dưỡng, là cái chất mà có hại đó, có hại cho con người nhưng mà có lợi cho cái thực vật đó. Chẳng hạn như cái chất tannin, cái chất chát đó chị ăn chuối chuối xanh hay là chị ăn quả hồng đó, nghĩa là chị uống cà phê hay là uống uống trà thì nó có cái chất người ta gọi là chất tannin, chất chát. Thì cái chất chát này á, nó sẽ làm cản trở hấp thu, nếu mình ăn nó, con người ăn thì nó sẽ cản trở hấp thu một số cái vi lượng như là sắt hay là kẽm. Nhưng mà với cái thực vật đó đó
lại cần,
nó lại cần, cần. Tại sao cái tannin nó chát, cây xanh mà nó chát như vậy á, là mấy con sâu bỏ,
nó bỏ, nó không dám
ăn, không dám ăn.
Yeah.
Rồi mấy con động vật khác cũng vậy nữa. Mấy động vật như nai, bò, heo, cừu gì đó là không dám ăn. Không dám ăn thì cái thực vật đó, cái cây đó nó mới tồn tại cho đến khi nó chín. Nó chín rồi á thì là cái cây nó mới, cái trái cây đó, đó nó mới bớt chát đi.
Yeah.
À, thì con người thì thu hoạch lẹ, mà con người không thu hoạch lẹ đó thì chim chóc nó mới ăn những cái trái đó. Nó ăn cái trái đó thì nó đi, nó nhả hạt ra là lúc đó lại lại trồng. Đó là cái tự nhiên, thiên nhiên là nó như vậy.
Yeah.
Đó, thì cái gì nó cũng có hai mặt của nó hết á. Không thể nào là ăn cái uống trà này nó có nhiều chất chát, ăn mới có hại. Hay ăn đậu nành, đậu nành nó có cái chất ức chế protein, ăn vô là khó tiêu này nọ. Nhưng mà khi mà người ta ngâm á, đậu nành là cái món ăn mà cả ngàn năm nay rồi. Thì hồi xưa là mấy ông bà mình ăn cũng biết chứ. Tổ tiên mình ăn cũng biết chứ. Mấy ông bà ngâm, ngâm đậu, ngâm hết rồi. Ngâm đậu nành, mà ngâm đậu nành là coi như như là cái chất ức chế đó hết.
Yeah.
À, hoặc là lên men. Lên men là những cái, lên men là hiệu quả nhất. Những cái chất mà gọi là phản dinh dưỡng đó là mất hết.
Yeah.
Mất hết. Thì... à, đó chị thấy không, đậu nành mà lên men là đủ đủ sản phẩm ha.
Chao.
Đúng rồi, chao rồi tương, tương tương bần ở bên Nhật thì có natto là nhiều vân vân rất là nhiều. Chị thấy không? Thì lên men là 100% hiệu quả. Đó. Nhưng mà khi mà người ta nói về đậu nành, người ta chỉ có nói có một chuyện là cái thằng này nó có chất gây ức chế protein cho nên là không nên ăn đậu nành.
Ta nói nó có là biến đổi gen.
Cái này thì gần như một trên thế giới gần như 90% là bây giờ đậu nành là
biến đổi gen.
Biến đổi gen.
Yeah.
Cái GMO rồi, cái này mình không có có nó với thằng bắp và nó đáp ứng được cái
nạn đói của châu Phi,
của thế giới. Người ta cứ chỉ nhìn thấy có một cái mặt, một mặt khiếm khuyết điểm nào đó của cái loại đó, không có một cái loại thực phẩm nào mà hoàn hảo 100%. Nó được cái mặt này thì nó cũng bị cái mặt kia. Cho nên người ta mới nói là sao? Các nhà dinh dưỡng học người ta mới khuyên là nên ăn uống đa dạng để tận dụng cái mặt lợi của cái thực phẩm này và hạn chế cái ăn. Tức là mình ăn cái thực phẩm mà nó có hại cái mặt này, mình ăn ít nó lại.
Yeah.
Mình lấy cái lợi của nó, mình ăn ít lại thì không sao đâu. Mình lại ăn cái thực phẩm khác thôi. Ăn uống đa dạng và nó cân bằng.
Anh rất là quan tâm tới cái chữ cân bằng. Tại vì ví dụ như mình đi làm, có khi bạn bè rủ đi ăn, không lẽ giờ mình không ăn cái gì hết, mình ăn đó những cái món mà thấy nguy hiểm quá, thì ngày mai mình phải bớt lại để mình tự cân bằng thôi. Chứ giờ ngày mai mình làm thêm vài ba cái bữa tiệc nữa là mình thấy hậu quả liền, mà cái đó là do mình không tự cân bằng.
Thì đó chị thấy thường thường là Tết xong là người ta đi thăm bệnh viện đó.
Yeah.
Đó thì mình cứ ăn uống nó
cứ là bánh chưng chiên là thấy liền.
Đúng rồi, mình ăn uống nó chừng mực. Nhiều cái sản phẩm mà tôi thấy bị vu khống một cách bất công, nhất là cái sản phẩm truyền thống.
Yeah.
Chẳng hạn như dưa chua, đâu có tội lỗi gì mà cứ thế mà đánh vào dưa chua, nó khổ dưa chua. Mà cái sản phẩm lên men mà là nó còn tốt cho sức khỏe.
Yeah.
Tại vì nó là cả một cái hệ vi khuẩn rất là tốt. Nếu mà dĩ nhiên là phải lên men đúng nhé. Đó, thì nó cả những cái người ta gọi là lợi khuẩn. Ăn cái đó nó rất là tốt. Đó, mà nó còn ức chế được những cái vi khuẩn mà có hại nữa. Mà tại sao mà cứ lên án mà ba cái vụ mà gọi là ung thư, ăn đó là ung thư dạ dày. Hỏi về bên Hàn Quốc hay bên Nhật là nó gần như là cái món ăn... Dưa mấy cái sản phẩm lên men nó gần như là cái món ăn mà nước cũng là kim chi.
Yeah.
Cứ thứ gì cũng kim chi cả như thế thì làm sao mà bị...
Mà cái nền kinh tế nó khá quá.
Nó khá quá, mà nền dân cái tuổi thọ nó cao nữa. Đúng yeah. không? Mà mình cứ đi, mình xăm soi một cái nhóm nào đó xong rồi cảnh báo. Có những cái cảnh báo không cần thiết, mình chỉ nói là nên ăn cái gì thì cũng có chừng mực. Nếu hôm nay bạn ăn cái này nhiều thì mai bạn ăn cái khác, ăn xen qua bớt lại, không ăn tập trung nhiều thứ. Không có siêu thực phẩm. Siêu thực phẩm là cái từ marketing. Trong khoa học không có siêu thực phẩm. Không có từ siêu thực phẩm như vậy đấy. Thằng nào cũng có mặt hại bây giờ. Chẳng hạn như cái trái mà bây giờ đã đang là được tôn vinh là số 1 đó. Việt quất. Trái Việt quất nó chỉ cần tôi bữa nào tôi có dịp tôi sẽ nói cho chị nghe cái mặt trái của trái Việt quất. Nó vẫn có hại nhưng mà cái lợi của nó nhiều. Thì mình ăn cái chất này, mình xem cái kia thì nó cái người ăn uống nó cân bằng lại thôi. Chứ còn đâu có cái gì đâu mà việc này mà phải, cái đó là những cái thủ thuật marketing thôi. Kể cả gièm pha, mà trước khi họ tôn vinh một cái sản phẩm mà nào, họ phải tìm một cái sản phẩm khác họ đập. Bao giờ cũng vậy, cái đó là cái gần như là chị là bên marketing thì chị biết luật marketing, mà trước khi nó đưa cái sản phẩm nó ra đó, là nó phải đấm cái sản phẩm đối thủ bằng cách là nó sau đó rồi nó mới đưa cái giải pháp của nó ra. Đó, bao giờ cũng vậy.
Thực ra là thưa anh, là sản phẩm truyền thống hiện nay là nó rất là tốt, nhưng mà thí dụ như bây giờ anh biết là đồ nhập á, là người ta vẫn thấy là nó tốt hơn. Hay là ví dụ như trong những cái nghi vấn mà về thức ăn mà nó không có được bổ dưỡng chẳng hạn, thì người ta đưa ra ví dụ như cái này dị ứng, cái kia là không tốt cho năng lượng, nó không tốt cho tim mạch, vân vân. Tất cả những cái phân tích đó có dáng dấp của marketing. Và tôi thấy là có một cái kiểu nữa là người ta hay nói cái thức ăn mà đi cặp với nhau á, rồi cái này nó đi với cái kia thì nó không tốt. Ví dụ như là mình kêu là cái food pairing đó, là ví dụ như sữa mà nặng chanh vô thì là nó bị khó tiêu. Nó bị khó tiêu là vì nó chậm tiêu, xong rồi người ta lại nói là nó làm rối loạn tiêu hóa. Rồi cái này ăn với cái kia thì là cái đó nó có rất là nhiều. Và tôi thấy là anh phân tích ở trong cái cuốn sách này nó khá là thỏa đáng. Nhưng mà ngoài ra bên cạnh đó có những cái mà giống như là những cái định kiến đó, thì anh thấy là mình cần thiết phải chú ý tới những cái định kiến nào?
Thông thường đó là tôi nói nó có nhiều cái mà họ lệch lạc. Ví dụ như người ta nói là cái ăn vật đồ chát là không nên ăn với cái protein, bởi vì nó sẽ gây ra những cái làm khó tiêu này nọ.
Yeah.
Nhưng mà đó chị thấy không? Ở bên Tây nó ăn là uống rượu vang là nhiều tan ánh lắm.
Yeah.
Uống rượu vang là phải ăn thịt đỏ. Ai cấm đó. Mà mình tại mình nghĩ ra những cái cặp đôi đó rồi xong rồi thêm một số nhà khoa học nữa cũng nhảy vào để mà giải thích. Tôi nói tới một cái ví dụ là cái giải thích nó không có hợp lý. Chẳng hạn như là giá xào gan heo. Giá xào gan heo là ăn vô là nó bị ức chế cái là khó hấp thu vitamin C. Cái này đúng. Nhưng mà lại giá không phải là cái nguồn cung cấp vitamin C. Tại vì vitamin C trong giá nó ít lắm.
Yeah.
Chị ăn nửa quả ổi thôi. Nửa quả ổi thôi là chị đã có đáp ứng đủ nhu cầu vitamin C trong 2 ngày rồi. Giá có chút xíu à. Giá không phải là nguồn cung cấp vitamin C. Vậy thì bây giờ nếu gan xào giá tôi ăn có sao không? Ăn được chứ sao không ăn được? Chẳng lẽ vì vitamin C tí tẹo ở trong cái giá mà tôi không dám ăn cái món mà khoái khẩu đó. Đó, thì nó có rất nhiều cái. Tuy nhiên bên cạnh nó cũng có những cái đáng gờm mà phải lưu ý. Mà cái này liên quan tới ngành y á, chứ không phải là... Trong sách tôi cũng nói là chỉ có 2 trường hợp là phải lưu ý. Đó là những người mà đang chạy thận.
Đừng ăn khế.
Không ăn nên ăn khế. Điều này đúng. Và đã có những ca mà ghi nhận và cấp cứu rồi, chứ không phải không.
Yeah.
Thì có này tôi có giải thích trong đó. Và cái trường hợp thứ hai á, là khi mà bạn đang uống thuốc á, thì không nên ăn bưởi.
Yeah.
Tại vì thực ra bưởi nó không phải nó làm hạ nồng độ thuốc, mà thậm chí nó làm tăng cái nồng độ thuốc. Tương ứng nhé, chẳng hạn như chị uống một viên thuốc vào thì nó phải qua gan, nó đi vào máu, nó ngấm vào máu rồi không đi qua gan. Gan sẽ lọc một mớ rồi sau đó mới chuyển lại vào trong máu. Thì lúc đó cái hàm lượng đó là cái hàm lượng mà thật của cái dược chất đó. Đó. Đó hàm lượng thật. Thì khi mà mấy ông dược sĩ ông tính toán cho người ta uống thuốc á, ông tính toán cái viên thuốc ra là ông tính toán là đã bị lọc, đã gan ra qua thận rồi. Còn thừa lại bao nhiêu gọi là hoạt tính thực sự, tiêu máu đã tính rồi. Nhưng mà nhiều khi ăn bưởi nó lại làm cho cái gan nó bị ức chế, cái enzyme nó bị ức chế, cho nên thuốc được hấp thu nhiều, tức là uống liều cao hơn. Cái là cái chất ức chế đó nó không hoạt động nữa, cho nên thuốc được ngấm nhiều hơn thì có hại. Chứ tùy loại thuốc nó có thể là có hại. Nhưng thông thường nói thì nói không nên ăn cùng lúc thôi, chứ còn cách nhau mấy tiếng thì thoải mái. Ví dụ như tôi vừa uống thuốc thì mà 3-4 tiếng hồi sau tôi ăn bưởi. Chứ chẳng có cái gì mình gặp. Tức là chỉ có hai trường hợp đó thì nó có liên quan tới ngành y. Và tôi nghĩ là bác sĩ họ cũng khi mà họ kê toa thuốc thì họ cũng sẽ dặn dò bệnh nhân của họ những cái điều đó. Chứ còn ngoài ra thì đâu có cặp nào mà không đi với nhau thì nó có hại thế này. Chỉ có đi cái thứ nào với thứ nào thì nó ngon hơn thôi. Chẳng hạn như là chị ăn hột vịt lộn thì chỉ có phải đi với ăn rau răm. Thịt gà đi với lá chanh. Đó. Mà ông bà mình cũng nói đó, con lợn ùn ỉn.
Mua hành cho tao.
Đó, đó. Chẳng có cái thứ nào ăn với cái thứ nào rồi để mà nó sanh bệnh này nọ. Và tôi nhận cái chuyện đó, tôi nhận rất là nhiều câu hỏi từ độc giả, toàn là những cái chuyện đều hết không. Có những bà đó chỉ sợ là mà ăn đậu nành vô sống là cái rồi nhà có thằng con trai không cho ăn luôn, chỉ sợ mai mốt mình không thành bà nội được đó, rồi nhân tiện cấm vận ông chồng luôn, thiệt hại quyền lợi bà. Tôi không hiểu là làm sao ai đó mà có thể bịa ra cái đó mà viết trên báo hẳn hòi nhé. Tôi nhận được rất nhiều câu hỏi của mấy bà nội trợ những cái chuyện mà đó. Thì hồi đó tôi có viết trên cái tờ Thế giới tiếp thị hay Thế giới hội nhập gì của chị đó, thì tôi thường thường tôi hay để cái địa chỉ email ở dưới. Thì để đó họ, thì lúc đó mấy bà gửi về á, mình đọc mấy cái mail đó mình mới biết là trời đất ơi, tại sao mà họ có thể nghĩ được. Thế có người họ đưa đường link cho tôi vào đồng hàng thì tôi mới đọc, tôi bảo trời ơi đất ơi, thật sao có thể nói như vậy được. Rồi về sau này ở trên Facebook thì họ gửi trực tiếp vào đường link. Chẳng hạn mới vừa rồi tôi nhận được những cái nó rất là buồn. Chẳng hạn như ăn một của một bác sĩ mà phó giám đốc bệnh viện mà về Nam Khoa nhé, ở tỉnh. Nói là ăn lòng heo đó. Là đàn ông sẽ bị rối loạn cương dương. Tôi không hiểu được. Đó. Rồi hay gần đây nữa thì họ gửi cho tôi hai cái đường link của một vị là một bà là tiến sĩ bác sĩ dinh dưỡng, và của ông cũng là thạc sĩ bác sĩ dinh dưỡng, đi giới thiệu về một cái máy mà gọi là triệt khuẩn rồi triệt thuốc trừ sâu, khử thuốc trừ sâu gì cho rau củ quả mà dựa trên cơ chế ozone và hydro. Tôi không có lạ gì cái nguyên tắc này, nhưng mà tôi chắc chắn là cái này không chứng minh được. Nó có thể diệt một vài loại khuẩn nhưng không thể diệt được hết tất cả, đặc biệt là thuốc trừ sâu và cái ta gọi là ký sinh trên rau. Ký sinh, mấy cái ký sinh trùng, những cái dạng mà nó dạng trứng, dạng nấm, làm sao mà diệt được.
Ra thì thưa các bạn, hiện nay trong cái vấn đề mà ăn uống an toàn hay là không an toàn, chúng ta thường hay gặp cái vấn đề phụ nữ thì rất là quan tâm tới cái chuyện giảm cân. Đàn ông thì rất là quan tâm tới sức khỏe sinh lý, và cũng có rất quan tâm luôn cả hai giới là vấn đề những cái sản phẩm nó có thể gây ra tác hại tới, thí dụ như là những cái sản phẩm đi cặp, những cái sản phẩm tự dưng cái nó bị mang tiếng là nó có độc tố rồi vân vân. Thì ngoài những cái đó ra, anh Thành còn gặp những cái thư hay là những cái vấn nạn gì khác để anh đề cập nhiều ở trong cái cuốn sách này không? Và anh muốn nói gì thêm với lại người xem về những cái điều mà anh băn khoăn đối với lại cái chuyện là ăn để sợ bây giờ?
Thực ra tôi thấy đâu có cái gì ăn để sợ đâu. Ăn mà. Chỉ có điều là thí dụ như mình nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là cái khẩu phần nó mới quan trọng. Chứ không phải là cái món ăn. Cái khẩu phần mới là quan trọng.
Chỉ món ăn, ăn cũng quan trọng chứ.
Món ăn thì dĩ nhiên. Nhưng mà người ta cứ nhấn mạnh vào cái món ăn để người ta giải quyết cái vấn đề marketing. Cho nên người nghèo họ vẫn ăn được chứ. Họ vẫn sống được chứ. Vẫn... Cho nên cái đó thì tham khảo thôi. Nhưng mà cái quan trọng chính nhất là cái người người bệnh đó, họ điều khiển và họ hạn chế những cái thứ nào mà cơ thể của họ cảm giác là cái đó ăn không lợi. Quan trọng.
Thưa các bạn, trong bốn cái cuốn sách Ăn để sống hay Ăn để sợ, tức là mình đọc thì rất là khoa học. Thí dụ như là ô salad, là nhờ tôi đọc đó, tôi mới biết là nó có trong cái cây khế và nó có hại cho những người bị thận. Tại nhà tôi trồng cây khế mà. Thành ra mà tôi phải canh chừng là có ông bạn nào của tôi mà bị thận tới là tôi không có cho ông đụng tới cái cây khế. Thí dụ như vậy. Thành ra là khi ảnh dốc hết tâm sức vô trong bốn cái cuốn sách mới này thì tôi nghĩ là chắc là những người đọc chúng ta sẽ còn phải nghiền ngẫm nhiều về những cái điều ảnh viết. Ảnh cố gắng viết làm sao cho nó thật là gần gũi, cho nó thật là dễ đọc mà vẫn gửi gắm được những cái điều ảnh nghiên cứu về khoa học. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta chắc là còn dài lắm, tại vì ảnh có biết bao nhiêu cái nỗi đau đời, ảnh cũng sẽ sẵn sàng trình bày nữa. Tuy nhiên, vì thời gian chúng ta hết rồi, thành ra là xin được cảm ơn anh Thành chiều hôm nay đã đến đây. Và các bạn, ekip thực hiện muốn tặng cho anh một cái món quà các bạn làm bằng tay. Xin được tặng cho anh cái... bức tranh của anh Thành. Đáng lẽ không có được nhiều tóc vậy đâu, phải cho bớt tóc chút xíu thì nó mới thật sự là giống ảnh.
Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn.
Xin chào và hẹn gặp lại.